Lúc trẻ thì ham muốn hưởng phước, đến lúc già thì thảm thương rồi, ai chăm sóc cho bạn đây? Ta mong muốn bạn bè đối xử ta như thế nào thì ta nên đối xử với bạn bè như thế đó. Tôn trọng người thì người mới tôn trọng mình, thương người thì người mới thương mình, giúp người thì người mới giúp mình, không có thiệt thòi. Khởi tâm động niệm đều nghĩ cho người khác, nên tôn trọng người khác, nên giúp đỡ người khác, đây chính là quang minh biến chiếu. Tôn kính người khác là quang minh, quan tâm người khác là quang minh, giúp đỡ người khác là quang minh. Quang phải từ tâm hạnh của mình phát ra, chiếu khắp mọi nơi, chiếu khắp tất cả chúng sanh, rất là tự nhiên bạn sẽ được tất cả chúng sanh yêu mến, lại nhận được sự quan tâm của tất cả chúng sanh, sự chăm lo của tất cả chúng sanh. Ta không chăm lo người khác, người khác làm sao mà chăm lo cho ta? Trên người có tiền thì chẳng có tác dụng gì, đi mua đồ dùng cũng rất là vất vả. Tôi cần có món đồ gì thì người ta mang đến món đó, thật là tự tại. Làm sao mới có được cái quả báo này? Tôi thường xuyên quan tâm đến người khác, thường tặng quà cho người khác, tặng cho người khác một ít quà, tặng họ đồ ăn, tặng họ quần áo mặc. Đến khi tôi có nhu cầu, tự nhiên có người mang đến tặng. Tôi không trồng nhân thì làm sao có quả báo chứ? Gieo trồng nhân lúc nào vậy? Khi còn trẻ thì nên gieo trồng nhân. Lúc trẻ thì ham muốn hưởng phước, đến lúc già thì thảm thương rồi, ai chăm sóc cho bạn đây? Chúng ta ở trong cái xã hội này nhìn thấy có rất nhiều người làm quan rất lớn, cũng rất là phát tài, người giúp việc trong nhà rất là nhiều, một tiếng nói trăm người nghe, tuy là không có đến 100, mười mấy 20 người thì có. Đến khi bị mất chức, không còn làm quan nữa, tất cả quyền lực cũng không còn, không thuê nổi người giúp việc nhà, tự mình phải xách giỏ đi ra chợ mua thức ăn, tôi thấy rất là khó khăn. Nguyên nhân là gì vậy? Người học Phật của chúng ta chỉ cần nghĩ là hiểu liền. Lúc mà họ còn đang làm quan, trông thật là oai phong lẫm liệt, hưởng phước mà không biết tu phước, không biết giúp đỡ người khác. Người dân khi có việc gì cần họ giúp thì làm ra dáng vẻ lắm, thậm chí còn đòi hối lộ. Tương lai khi bản thân mất chức rồi, muốn tìm người giúp cũng giống như vậy thôi. Bạn không thỉnh cầu người, bạn không tặng quà cho họ, người ta cũng giống như thế, phớt lờ bạn, khổ không nói ra lời. Hãy nhìn những hiện tượng trong xã hội này thì chúng ta sẽ khai trí huệ. Việc hưởng phước nên hưởng phước vào lúc nào? Lúc đã già. Về già thể lực của mình yếu đi, về hưu rồi, vào lúc này có phước báo, phước báo chân thật. Vào lúc này có rất nhiều người trẻ đến để chăm sóc cho bạn, đến giúp đỡ bạn. Cái phước báo này thật sự là bạn đã tu trong đời này khi bạn còn trẻ, Cho nên đất nước của chúng ta, việc giáo huấn cổ xưa vô cùng có đạo lý. Trẻ thơ ở đất nước ta rất là cơ cực, không giống như trẻ thơ ở nước ngoài, trong sáng hồn nhiên, vô cùng sung sướng. Trẻ thơ ở nước ta phải học, từ lúc 5-6 tuổi vất vả học tập. Người xưa thường nói 10 năm học tập gian khổ. Tứ khoa của Khổng Lão Phu Tử, thứ nhất là đức hạnh, tu dưỡng đạo đức, từ khi còn bé mà bồi dưỡng thành. Tu dưỡng việc xử sự đối người tiếp vật cũng là từ khi còn nhỏ mà học thành. Cha mẹ ở trong gia đình làm tấm gương tốt cho con cái. Khi đã đi học, thầy cô giáo làm tấm gương cho họ. Cha mẹ và thầy cô giáo là tấm gương cho họ, là người điển hình cho họ. Đó là quang minh thật sự, được đắm chìm trong quang minh này. Đến khi họ học xong, đi vào xã hội, vì xã hội đại chúng mà tạo phước. Không vì bản thân mình. Ngày nay trong nhân dân có câu nói, vì nhân dân phục vụ. Trong Phật Pháp nói vì chúng sanh phục vụ. Phục vụ chính là tu phước, chính là tạo phước. Đến cuối đời về hưu hưởng phước. Chứ vì đồng tu hãy nghĩ xem, người dân nước ta về già hưởng phước. Tư tưởng của người ngoại quốc, việc làm của họ cùng với người dân nước ta hoàn toàn tương phản. Còn nhỏ thì hưởng phước, còn nhỏ là thiên đường, thời thanh niên là chiến trường, liều mạng. Người già là mộ phần. Người già là đáng thương nhất, là thê thảm nhất. Đây là tư tưởng văn hóa của họ, hành vi của họ cùng với người dân nước ta hoàn toàn tương phản.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.